Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Bà Đầm Sắt năm nay đã tròn 130 tuổi nhưng không hề có một nếp nhăn nào hết. Người Pháp hài hước nói với nhau như vậy. Nhưng bà Đầm Sắt là ai? Đó chính là Tháp Eiffel, khánh thành vào năm 1889, nhân triển lãm Hoàn Cầu lần thứ 10 được tổ chức tại kinh đô Paris. Bà Đầm Sắt Eiffel một thời là công trình cao nhất thế giới, được tôn vinh thành biểu tượng không chỉ của Paris phồn hoa đô hội mà còn là biểu tượng của cả nước Pháp, với những con số ấn tượng, những hình ảnh đẹp lung linh trên các tấm bưu thiếp, những bức ảnh được chia sẻ nhiều vô kể trên các mạng xã hội. Cũng như nhiều công trình nổi tiếng sau này tại Paris, vào buổi ban đầu, ngay từ khi còn nằm trên bàn vẽ, Tháp Eiffel đã vấp phải thái độ phản đối kịch liệt, những lời chỉ trích nặng nề từ công chúng, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ. Từ các họa sĩ, thi sĩ, cho tới nhà văn, nhà thơ, kiến trúc sư nổi tiếng nhất như Guy de Maupassant, Charles Garnier, Émile Zola, Alexandre Dumas-Con, Paul Verlaine, v.v. vốn si mê nét yêu kiều, cổ kính và vẻ đẹp văn hóa lịch sử của kinh thành Paris. Nếu như sau này trung tâm văn hóa Pompidou bị gọi là cái mụn cóc xấu xí, còn quái vật gớm ghiếc, một sai lầm thế kỷ. Kim tự tháp kính bảo tàng Louvre bị chế giễu là nhà xác, hầm mộ, thì tháp Eiffel lại bị miệt thị là giấc mộng kinh hoàng, cột đèn đường dị dạng, ống khói nhà máy khổng lồ đen xì, bộ xương gớm ghiếc, là điều sỉ nhục đối với các công trình và kiến trúc của Paris. Ông Savin Hitman Eiffel, cháu ba đời của Gustave Eiffel giải thích.
C'est un peu un choc culturel et visuel. Eiffel n'est pas architecte, c'est un ingénieur. Et voilà cette tour qui n'est pas conçue comme une
construction. Đó gần như là một cú sốc về văn hóa và thị giác. Gustave Eiffel không phải là kiến trúc sư mà ông là kỹ sư. Vì thế tòa tháp không được thiết kế theo phong cách Gothic hiện đại. Hình dáng của tháp phải tuân theo các quy tắc toán học và người ta đã cho rằng đó là một ống khói nhà máy khổng lồ đen xì sẽ phá hủy các di sản văn hóa ngàn năm tuổi của Paris.
Không những vậy, người ta còn lo sợ là tòa tháp sẽ không chống chịu được sức gió. Nhưng vốn là một kỹ sư tài ba, Eiffel tự tin là các đường cong của bộ khung được thiết kế theo các phép toán sẽ tạo ấn tượng về độ chắc chắn và vẻ đẹp cho công trình. Bất chấp sự phản đối ồ ạt của giới văn nghệ sĩ, tòa tháp cao 312 mét bằng sắt nguyên chất được xây dựng với tốc độ nhanh kỷ lục 2 năm 2 tháng và 5 ngày và được khánh thành vào ngày 31 tháng 3 năm 1889. Nhiều chuyên gia đánh giá, ngay cả vào thời buổi bây giờ, với công nghệ hiện đại, chưa chắc một công trình đồ sộ như tháp Eiffel có thể được hoàn tất trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy. Hôm khánh thành tháp, đích thân Gustave Eiffel, ông chủ công ty xây dựng Eiffel treo bộ 1789 bậc thang, lên cắm quốc kỳ Pháp trên đỉnh công trình cao nhất thế giới thời đó. Cũng chính trên đỉnh tháp, ông Gustave Eiffel được trao bắt đầu bội tình, huân chương danh giá nhất nước Pháp. Cũng cần nói thêm là tòa tháp mang tên Eiffel, nhưng thực ra Gustave Eiffel không phải là công trình do chính ông trực tiếp thiết kế, mà là thành quả của hai kỹ sư Émile Le Nouquier và Maurice Coquelin làm việc cho công ty của ông và kiến trúc sư Stephen Sauvestre. Nhà sử học Pascal Varechka, chuyên gia về lịch sử Paris, giải thích trên đài France 24 ngày 1 tháng 4 vừa qua.
C'était un projet à trois, et après l'erreur, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle s'appelle pas la tour Nouguier, Coquelin, Eiffel.
Đây là dự án của ba người, và ông Eiffel đã mua thiết kế của họ. Chính vì thế mà công trình được gọi là Tháp Eiffel. Ông ấy đã mua thiết kế, và nó là của ông ấy. Theo các điều khoản hợp đồng, ông ấy có quyền khai thác Tháp Eiffel.
Gustave Eiffel từng quả quyết rằng tháp sẽ có một nét đẹp quyến rũ riêng mà các thuyết về nghệ thuật thông thường không thể áp dụng để đo lường. Quả đúng như vậy, ngày đầu mở cửa đón khách vào ngày 15 tháng 5 năm 1889, nhân khai mạc triển lãm Hoàn Cầu, tháp Eiffel đã thu hút rất đông du khách đổ về từ khắp nơi trên thế giới, trở thành tâm điểm trong suốt 6 tháng triển lãm. Một trong những yếu tố đưa tháp Eiffel thành niềm tự hào của ngành công nghiệp, kiến trúc và vật liệu cuối thế kỷ 19 là độ chính xác đến từng 1 phần 10mm của hơn 18.000 tấm sắt có độ dài trung bình 5 mét một tấm và 2,5 triệu đinh tán. Tổng cộng 7.300 tấn sắt nguyên chất đã được sử dụng để chế tạo tháp. Một điều lạ là tháp Eiffel biết cử động theo thời tiết. Ông Eric, thợ máy phụ trách thang máy trên tháp, giải thích trên đài France 3 ngày 29 tháng 3.
Tous les équipements qui sont accrochés à la structure de la tour subissent la variation, la dilatation du fer.
Tất cả các thiết bị được gắn vào cấu trúc của tháp Eiffel đều chịu sự thay đổi, độ giãn nở của sắt, và chúng tôi phải lựa để thích nghi với hiện tượng này. Gustav Eiffel đã lựa chọn vật liệu sắt chứ không phải là thép. Sắt có độ mềm dẻo hơn thép, nhưng hệ số giãn nở nhiệt của sắt lại khá cao. Vì thế khi nhiệt độ thay đổi nhiều, tháp lại nhúc nhích. Trên đỉnh tháp, chóp tháp tránh né ánh mặt trời, có nghĩa là độ giãn nở nhiệt của sắt khiến tháp nở ra và tháp ngã về phía ngược với hướng mặt trời. Khi mặt trời chuyển hướng theo thời gian trong ngày, thì hướng ngã của tháp cũng thay đổi. Như vậy, tháp ngã trong ngày theo đường tròn có đường kính 18 cm, và chúng ta không thể cảm nhận được điều đó khi đứng trên tháp.
Ba đồng thép là thành quả nổi bật nhất giúp Gustav Eiffel được lưu danh sử sách, nhưng đây cũng là công trình cuối cùng trong sự nghiệp chủ doanh nghiệp của ông. Chính trong năm 1889, Gustav Eiffel dính vào một vụ bê bối liên quan đến dự án kênh đào Panama, khiến ông mất một phần tài sản. Cho dù đã được tuyên vô tội, nhưng Eiffel cảm thấy cả uy tín và nhân phẩm đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên ông quyết định rút lui khỏi giới làm ăn và dành 30 năm cuối đời cho sự nghiệp khoa học, đặc biệt là các thử nghiệm về khả năng chống đỡ của các công trình xây dựng trước sức gió. Phòng thí nghiệm của Gustav Eiffel nằm ngay trên tầng 3 của tòa tháp mang tên ông và cho đến nay vẫn còn hoạt động. Eiffel cũng cho lắp đặt dưới chân tháp một máy tạo gió lớn nhất thế giới để thử nghiệm về lực cản của gió, phục vụ nghiên cứu về khí động học. Còn trên đỉnh tháp, Eiffel cho đặt một đài quan sát khí tượng và một dàn anten làm trạm thu phát điện tín không dây, phục vụ quân đội. Và như vậy, thay vì chỉ để tháp Eiffel tồn tại 20 năm rồi phải tháo dỡ như kế hoạch ban đầu, kỹ sư Gustav Eiffel đã khiến tòa tháp trở nên có ý nghĩa khoa học và có lý do để tồn tại lâu dài. Ông Bertrand Lemoine, kiến trúc sư, kỹ sư và cũng là nhà văn, sử gia, giám đốc nghiên cứu Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS, tác giả nhiều cuốn sách về tháp Eiffel và kỹ sư Gustav Eiffel, giải thích cụ thể trên đài France 24.
C'est une œuvre qui a été construite en fait pour la grande exposition universelle de 1889 qui marquait le centenaire de la Révolution française et pour laquelle on voulait quelque chose.
Đó là một công trình được xây dựng phục vụ triển lãm hoàn cầu 1889, sự kiện đánh dấu 100 năm cách mạng tư sản Pháp 1789. Vì thế người ta muốn có một công trình đồ sộ, một tòa tháp cao nhất thế giới, đơn giản là với 300 mét chiều cao. Eiffel là một tòa tháp được dựng tạm thời và dự kiến chỉ tồn tại 20 năm. Sau 20 năm đó, người ta không biết số phận ngọn tháp sẽ ra sao nếu Eiffel không muốn tòa tháp tiếp tục sống mãi. Ông đã tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học, các phép đo lường, nhất là về lực cản của không khí, thông qua việc cho các vật thể rơi dọc theo những sợi dây cáp trên tháp. Gustav Eiffel cũng thiết kế một máy tạo gió ở chân tháp, và đặc biệt là các thử nghiệm về phát thanh. Tòa tháp được dùng làm trụ đỡ cột anten độ cao 300 mét cho phép thu phát tín hiệu từ khoảng cách rất xa, nhất là cho quân đội Pháp. Nhờ thế, tháp có giá trị chiến lược, quân sự. Điều đó cho phép tháp Eiffel được bảo tồn.
Là nơi đặt trạm thu phát điện tín không dây cho quân đội Pháp, tháp Eiffel có công lớn với nước Pháp trong thế chiến. Ông Savin Itman Eiffel, cháu đời thứ ba của kỹ sư Gustav Eiffel, tự hào giải thích.
Nhờ có cột anten khổng lồ dàn trải từ đỉnh tháp tới tận Champ de Mars, tướng Ferrier bắt được tín hiệu của quân đội Đức. Theo đó, binh lính Đức sẽ tạm dừng chân nghỉ ở Champ de Mars. Nhờ thế, vị tướng này đã điều quân đến bao vây, phong tỏa mặt trận Champ de Mars. Không có tháp Eiffel, quân Đức đã tiến vào Paris trong những năm 1914-1918.
130 năm sau khi ra đời, dù không còn là công trình cao nhất thế giới, thậm chí cũng phải nhường danh hiệu công trình cao nhất của nước Pháp cho cây cầu Milo, nhưng tháp Eiffel vẫn có sức hút mãnh liệt. Tháp Eiffel là công trình tham quan phải trả tiền được du khách tới thăm nhiều nhất trên toàn thế giới.